Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 59, Gặp Đấng Thánh, theo sách Suốt Ai Cập chương 19 từ câu 9 đến câu 15, phần 1, chuẩn bị chính mình. Dân Israel đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc làm dân thuộc riêng về Ngài, để sống trong giao ước thánh, trở nên nước thầy tế lễ, làm nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Đức Chúa Trời tiếp tục chăm sóc và dẫn họ đến gần Ngài như trên cánh chim ưng, tức là trong sự quan phòng, bảo vệ và dạy dỗ. Chúa tiếp tục tiến trình mặc khải cho họ được biết Chúa và sống theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Chúa hằng hữu truyền cho Môi-se phải chuẩn bị dân Israel sẵn sàng để họ nghênh đón Chúa. Chúng ta cùng suy gẫm sách Suốt Ai Cập chương 19 từ câu 9 đến câu 15 để cũng có thể chuẩn bị chính mình khi được sống trong ơn cứu chuộc, thờ phượng và hầu việc Chúa. Kinh Thánh chép, Ngài phán rằng, này ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi, đặng khi nào ta phán cùng ngươi thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Đoạn Môi-se đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch. Ngày nay và ngày mai cùng phải giặt áo sống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Vả, ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi và dặn rằng, khá giữ mình đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân. Hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử. Chớ ai tra tay vào mình người đó, nhưng người đó phải bị liệng đá hoặc bắn tên, bất luận vật hay người cũng chẳng để cho sống đâu. Khi kèn thổi lên, dân sự sẽ đến gần núi. Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống mình. Người dặn dân sự rằng, trong 3 ngày hãy sẵn sàng, chớ đến gần đàn bà. Vì sao đến gặp Chúa hằng hữu, dân Israel phải chuẩn bị? Tại sao phải giặt áo sống và giữ mình thánh sạch? Tại sao phải kiêng những sinh hoạt bình thường và giữ mình trong một khoảng cách khi đến với Chúa hằng hữu? Có lẽ, khi dân Israel làm theo điều Môi-se truyền, họ bắt đầu phải suy nghĩ về Đức Chúa Trời mà họ sắp nghênh đón, về những đòi buộc cần chuẩn bị chính mình 2 ngày trước khi gặp Chúa, và những hiểu biết đó thật quan trọng. Đó là những nguyên tắc cho hành trình theo Chúa và thờ phượng Chúa của Israel suốt những năm tháng tiếp theo. Chúng ta thấy, trong phân đoạn Kinh Thánh này có 2 sự chuẩn bị. Chuẩn bị cho người lãnh đạo và chuẩn bị cho dân Israel. Trước hết, trong sự chuẩn bị dành cho người lãnh đạo, Môi-se gặp Đấng Thánh và có lời Chúa. Nhiều lần Kinh Thánh chép, Môi-se đi lên thưa chuyện cùng Chúa, và ông có thông điệp của Chúa để đi xuống nói với tuyển dân. Chúa hằng hữu phán, này, ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi, đặng khi nào ta phán cùng ngươi, thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Chúa ban cho Môi-se thẩm quyền, và được dân sự Israel tin cậy. Chúng ta thấy, ngày nay, người lãnh đạo thuộc linh cũng phải có mối tâm giao mật thiết với Chúa mới có thể hướng dẫn hội thánh tăng trưởng trong đường theo Chúa. Nếu người lãnh đạo chỉ cậy nơi kiến thức, cậy vào học vị và bằng cấp hay khả năng hùng biện, mà thiếu mối tâm giao mật thiết với Chúa, không được chính Chúa chứng thực cho mình qua sự sâu nhiệm trong lời Chúa trước hội thánh, sẽ không có thể đưa bầy chiên đến chỗ trưởng thành đầy đủ. Để chuẩn bị cho giá trị những lời Môi-se sắp sửa tuyên rao với dân sự Israel, để xác định những lời đó là lời đến từ Đức Chúa Trời, Chúa ban cho Môi-se địa vị vinh dự cao quý nhất giữa vòng những con người vốn mang bản chất yếu đuối bất toàn. Ngài tỏ cho Môi-se biết Ngài sẽ hiện đến trong đám mây dày đặc để dân sẽ nghe ta nói với con và sẽ tin tưởng nơi con mãi mãi. Những lúc bình thường Chúa ngự với dân Israel trong trụ mây và trụ lửa, nhưng trong sự kiện này, trụ mây sẽ chuyển thành đám mây dày đặc và có lẽ cũng kèm theo sấm chớp ầm vang và cả tiếng kèn vang dội như được chép trong câu 16. Tiếng Chúa hằng hữu phán với Môi-se cũng được dân Israel nghe biết trong trại, hầu cho Israel và những hậu tự thật của Israel sẽ tin cậy những lời Môi-se nói, chẳng những chỉ trong lúc ấy mà còn suốt mọi thời đại về sau nữa. Đức Chúa Trời phán bảo với Môi-se trong khi dân Israel nghe tiếng, hầu cho họ sẽ biết rằng lời Môi-se truyền dạy là đến từ Chúa, chứ không phải đến từ phát kiến của con người. Đó là sự chuẩn bị dành cho nhà lãnh đạo Môi-se. Rồi Môi-se cũng gánh trách nhiệm chuẩn bị dân Israel. Phần chuẩn bị dành cho dân sự được chép ở trong câu 10 đến câu 15. Mỗi người phải chuẩn bị gặp Đấng Thánh thế nào? Có ba điều Môi-se truyền bảo lại cho dân Israel phải làm theo ý Đức Chúa Trời. Thứ nhất là giữ mình thánh sạch, giặt áo sống mình. Thứ nhì là phải biết giữ giới hạn về khoảng cách với Đấng Thánh. Và thứ ba là phải dành ưu tiên cho Chúa. Dân sự Chúa phải chuẩn bị chính mình trước khi gặp Đấng Thánh. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo sống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Hai ngày trước khi nghênh đón Chúa hằng hữu, dân Israel phải giữ mình thánh sạch, phải giặt áo sống mình. Ông Môi-se được Chúa giao nhiệm vụ khiến dân Israel giữ mình thánh sạch, tức là làm cho họ được trở nên thánh, được thánh hóa. Kinh Thánh dùng những từ hàm ý là giúp cho Israel giữ mình được thánh sạch, có thể hiểu là được sạch từ tâm linh đến thân thể, và giặt áo sống mình. Khi họ làm việc đó, dân Israel ý thức Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh, là Đấng thanh sạch tuyệt đối, cũng ý thức về tội lỗi nữa. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận những gì xấu xa, gian ác và tội lỗi trong con người, cho nên Israel đến với Chúa phải thánh sạch, phải tránh tội. Thật ra, những gì Chúa bảo họ chuẩn bị cũng chỉ mới là bước đầu vô cùng đơn sơ, mang tính nghi lễ, là giai đoạn tiên khởi thật căn bản để dẫn đưa họ đến chỗ nhận biết Đấng Thánh sâu xa hơn. Israel vâng lời Môi-se và được Chúa hằng hữu chấp nhận. Chứ thật ra, chúng ta biết không có bất cứ con người tội lỗi nào có thể tự chuẩn bị cho mình được hội đủ mọi điều kiện để gặp Chúa. Vì sao đến gặp Chúa hằng hữu phải chuẩn bị? Tại sao phải giặt áo sống và giữ mình thánh sạch? Israel phải nhận ra Chúa hằng hữu không giống với các thần của Ai Cập khi chuẩn bị cho được sạch. Tầm quan trọng của việc chuẩn bị này rất lớn. Chúa hằng hữu muốn Israel biết họ phải loại trừ những gì ô uế không sạch khi đến với Chúa. Giặt quần áo và chuẩn bị bề ngoài nói lên biểu tượng về sự sẵn sàng của dân sự cần phải có cả ở bề trong tấm lòng và tâm hồn để loại bỏ tất cả những điều gì dơ bẩn và không tinh sạch. Israel cần giữ mình thánh sạch. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Ai muốn đến cùng Chúa, muốn giao thông với Chúa phải biệt mình ra thánh cho xứng đáng với Chúa. Trong sách Lê Vi Ký chương 11 câu 45, Chúa hằng hữu phán, vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng trích câu này khi nói với hội thánh trong thời Tân Ước. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Phi-e-rơ nhất chương 1, câu 15 và 16. Tắm rửa và thay quần áo là biểu lộ bên ngoài cần phải đi kèm với một tấm lòng chuẩn bị sẵn sàng, thánh sạch để nghênh đón Chúa. Sứ đồ Phao-lô có lời gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô: Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dừng ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Thư Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 1. Ông Môi-se được giao trọng trách chuẩn bị dân Israel để họ được gặp Đấng Thánh. Đây là điểm chúng ta có thể áp dụng cho mình. Suốt hành trình từ Ai Cập đến núi Sinai, bây giờ là cao điểm, là lúc Israel được gặp Đấng Thánh và Môi-se được Chúa truyền phải chuẩn bị dân Israel thật cẩn thận để họ sẵn sàng nghênh tiếp Đấng Thánh. Trong sự chuẩn bị này, họ phải sửa soạn cả thân xác lẫn tâm linh để sẵn sàng gặp Chúa. Ngày nay, chúng ta chuẩn bị thế nào khi đến thờ phượng Chúa? Những gì Môi-se hướng dẫn dân Israel cũng có thể áp dụng cho chúng ta trong sự chuẩn bị chính mình khi thờ phượng Chúa. Hãy dành thời giờ chuẩn bị để chúng ta có thân xác khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt và tấm lòng trong sạch sẵn sàng gặp Chúa Thánh mỗi khi được đến thờ phượng Ngài. Hầu cho khi đến với Chúa để ca ngợi thờ phượng, Chúa thấy sự thờ phượng của chúng ta thật xứng đáng cho Đấng Thánh. Áp dụng thứ hai, từ chỗ cam kết với Chúa, Israel được Chúa dắt đem đến chỗ nhận biết Chúa đầy đủ hơn. Đây là một tiến trình tự nhiên cần phải có cho người theo Chúa. Chúa bằng lòng tiếp tục mặc khải chính Ngài cho họ qua những điều răn thánh. Pharaoh vì không biết Đức Giê-hô-va là ai nên đã chống nghịch Chúa đến cùng và chuốc lấy cho mình biết bao thiệt hại. Chúng ta được ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, được cam kết đi theo Chúa và được biết Chúa càng thêm trong sự chuẩn bị chính mình là một tiến trình phước hạnh. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khích lệ con dân Chúa: Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày càng tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa để được trưởng thành và sống hữu ích trong nhà Chúa.
Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con.